Tham Thiền 71. Đất động tâm. Xứ Ấn trời xanh đất lạ lùng, chỗ thì vô thức, chỗ sanh tâm. Ca Tỳ La Vệ, Ta La Thọ. Bốn khuỳnh sư truyền, đất động tâm. Trực chỉ đề cương. Nghiên cứu giáo lý đạo Phật bằng nhãn quang tư tưởng đại thừa, người ta có thể thấy, biết rõ Đức Phật Thích Ca suốt mấy mươi năm truyền đạo, người không bao giờ thần thánh hóa, quan trọng hóa, thiêng liêng hóa, kể cả thần thông bí mật hóa và bất cứ một thứ hóa nào. Đất động tâm ấy là người ta thiêng liêng hóa mấy chỗ đất mà người thế gian thường gọi là di tích. Đã là di tích thì muôn đời vẫn là di tích, không thể nào động, run, lung lay hay lúc lắc bao giờ. Qua nhĩ căn của người đại thừa, nghe cái từ đất động tâm là muốn đè ai đó cúi xuống đánh năm roi cho hết u mê. Bởi vì chẳng có thứ đất gì biết động tâm giáo. Xứ Ấn trời xanh, nghe hai tiếng trời xanh cũng đè cúi xuống đánh năm roi nữa. Chỗ thì vô thức năm roi, chỗ sanh tâm năm roi nữa. Ca Tỳ La Vệ, Ta La Thọ, bốn khuỳnh sư truyền đất động tâm, mười roi. Tổng cộng sư nào truyền khẩu cái từ đất động tâm phải bị đè cúi xuống chịu trận 25 roi vì cái u mê vô trí. Trong đó nếu có ẩn ý lừa bịp gạt gẫm nhà lành nhẹ dạ cả tin, thần thánh hóa, thiêng liêng hóa, ngu xuẩn hóa đầu độc đức tin lành mạnh của bá gia bá tánh, đánh thêm 25 roi nữa cho được nửa trăm mà không cho khóc. Nếu thấy mếu mặt, cho thêm 50 nữa, cho đủ chẵn 100 roi. Lúc bấy giờ, sự u mê ám chướng của sư tăng sẽ không còn bén mảng nữa. Có một thành phần các sư tăng đệ tử Phật truyền dạy rằng, đất nước Ấn Độ có bốn khuỳnh đất gọi là đất động tâm. 1. Đất chỗ Thái tử Tất Đạt Đa hạ sanh, vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ. 2. Đất chỗ Phật Viên Tịch, rừng Ta La Song Thọ, thành Câu Thi Na. 3. Đất chỗ Phật thành đạo, cội Bồ Đề. 4. Đất chỗ Phật thuyết thời pháp đầu tiên Lộc Giả Uyển, thành Ba La Nại. Các sư tăng xin nhà nước Ấn Độ từng bọc hoặc từng hũ, đem đi nước này, nước khác, xây đền đài thờ cúng cho bá tánh, bá gia chiêm bái. Các sư truyền dạy, đây là đất động tâm của xứ Phật, cúng bái được phước lớn lắm. Không có đất gì động tâm cả, phướn động, gió động, tâm động. Kinh điển Đại Thừa đã dạy dỗ, đã trách phạt các tu sĩ tu hành non nớt ấy cách nay hơn 2000 năm. Vậy mà các đệ tử Phật thế kỷ 21 còn mà con mắt đệ tử Phật vậy sao? Với dụng ý thế nào, xin các ngài tự xét. Đất không tâm, lấy tâm đâu để động? Tâm các ngài nếu động, nên động với các pháp tu hành theo lời Phật dạy mới ngoan. Vô thường quán, vô ngã quán, khổ quán, không quán, bất tịnh quán, nhân duyên quán, bi quán, từ quán, vô cấu thanh tịnh quán, thật tướng quán, vân vân. Động tâm khởi quán như vậy, các ngài có an lạc, có niết bàn vô chú xứ, hạnh phúc hết sức, sao không động? Tổ chức bày trò, đầu độc thiêng liêng hóa đất, các ngài dù có được bạc vàng, được đền chùa to lớn, thì cũng có được lợi ích gì cho sự nghiệp tu hành đâu. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, vân vân. Hỡi các bạn của tôi ơi, nỡ đành quên sao? Thưa chư liệt vị, dâng cúng, lễ bái, khấn nguyện, van xin trước Phật đồng, Phật xi măng, Phật gỗ, Phật thêu, Phật vẽ, ở chánh điện chùa chiền, hàng hàng lớp lớp tượng, còn không gặp Phật. Không một chút linh thiêng hóa đất, động tâm vì đất, để mong cầu an lạc, hạnh phúc, giải thoát, niết bàn. Như Huyễn Thiền Sư, xin nghỉ tu một phút, lấy hơi đầy bụng, rồi kêu trời, một tiếng thật dài. Tham Thiền 72. Cầu siêu. Cầu siêu xin hỏi lấy gì tiêu? Ngũ ấm dai không, Phật dạy rồi. Vô ngã, vô nhơn, vô thọ giả. Cái gì ở lại, cái gì siêu? Trực chỉ đề cương. Cầu siêu, cầu an, cầu nguyện, cầu hòa bình thế giới. Người nào không còn muốn sống và không còn muốn gì nữa hết mới dám không tin, thậm chí dám nói thẳng, không được gì. Nếu nhìn thẳng sự thật, nếu tâm trong sáng nhận xét khách quan, nếu đừng tự ti mặc cảm, nếu đừng kiến thủ kiến, ai cũng có thể chứng minh được rằng tất cả các thứ cầu nguyện nói trên đều không hiệu nghiệm. Đạo Phật chân chính cho việc cầu nguyện, cầu an, cầu siêu, cầu xin là việc làm không hợp chân lý. Xin hãy đọc kỹ bài thơ trên với tâm trong sáng và thực tế. Người đệ tử Phật hãy mở rộng lòng chánh tín, khách quan mà tu tập. Đạo Bà La Môn tự đặt cho mình cái độc quyền cầu nguyện, lễ khấn, cúng tế. Đức Phật bất hợp tác từ khi thành Phật cho đến lúc từ giã nhiệm vụ độ sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thập phương chư Phật, không phải là đối tượng sở cầu để chúng sanh khấn nguyện, van xin, kêu cứu. Nếu Phật vạn năng, đáp ứng việc van xin phù hộ theo ý năng cầu của khách hàng đệ tử, thì Tam Tạng giáo điển Kinh Phật dạy để làm gì? Thực tế, kinh tụng lễ cầu siêu ai cũng biết, dù có dụng ý câu giờ cũng không hơn 3 tiếng đồng hồ, hê ha tụng tán. Tụng kinh giả minh Phật chi lý, tụng đọc kinh cốt để học hiểu Phật dạy cho ta cái gì, để học tập, hành theo. Sự thật trên đời, ai ăn, người ấy no, ai ngủ, người ấy khỏe. Người này ăn, đem sự no của mình, cầu nguyện, hứa cho, để người khác được no. Việc làm ấy không hợp chân lý, người trí không tin như vậy. Tụng kinh cầu siêu, lấy công tụng của người này, cầu nguyện, ban cho kẻ khác. Việc làm đó chẳng những trái với sự hiểu biết của người trí ở thế gian, mà còn phản nghịch chân lý nhân quả của vũ trụ. Đức Phật đã chứng ngộ, đúc kết và dạy dỗ cho hàng đệ tử mình về chân lý nhân quả và duyên sanh. Xưa bày, nay làm, câu tục ngữ ấy, chẳng có gì hay ho, vậy mà nhiều người nghe, ít người dám sửa đổi, dù biết nó lạc hậu, sai lầm. Dựa trên chân lý nhân quả và duyên sanh ấy, Tổ Quy Sơn dõng dạc giọng hải triều. kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Tức ý vong duyên bất giữ, chư trần tác đối. Tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Thế cho nên, đệ tử Phật trơn tránh, không van xin, không khấn vái, mà chỉ siêng năng tu tập. Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tham thiền 73. Tham vấn thiền lão tiền bối. Vãn bối xin tham vấn mấy dòng, thiền tôn, gia phả, phái, tông môn. Thân sơ tứ tướng làng khang ấy, tu chỉ không xong, há có thiền. Trực chỉ đề cương. Tu sĩ Phật giáo, có học, có tu, vì lý tưởng giác ngộ giải thoát, người ta thấy sâu sắc đỉnh cao tột của nền giáo lý Phật là trí tuệ, tức bát nhã ba la mật. Vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu, chung quy nhằm phục vụ xây dựng. Thử thị diệu liên hoa, kim cang vương bảo giác, như huyễn tam ma đề, đàn chỉ siêu vô học. Học và tu vô lượng pháp môn để có được bát nhã ba la mật. Thành tựu cứu cánh bát nhã ba la mật là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh điển Phật chỉ rõ ra rằng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là pháp thân đức. Thành tựu pháp thân đức là quả mà trí đức, bát nhã đức và đoạn đức, giải thoát đức là nhân. Điểm then chốt quan trọng người tu học đạo Phật là tư duy, quan sát quả, dựa trên quả, suy luận, tìm xét nhân, từ đó tỏ ngộ chân lý nhân quả, không bị sai lầm. Tư duy, suy luận tổng thể như trên, hàng Phật tử, tăng cũng như tục, nên để tâm mà học tu. Bát Nhã Tôn là đỉnh cao tột của toàn bộ giáo lý, Tam Tạng. Đức Phật dạy cho các Bồ Tát cách hàng phục tâm để độ chúng sanh, cách trụ tâm để hành bố thí đều dựa trên nền tảng trí tuệ ba la mật. Ly tứ tướng trên bước đường tu. Hệ kinh điển Đại Thừa Phật giáo Bắc Tông khách quan nhận xét, ta thấy một điểm sai lầm trọng đại. Thế nhưng từ thế hệ này đến thế hệ khác, hình như không ai thấy, hoặc có ai đó biết mà tự khinh, tự ti, tự tôn, hoặc sùng thượng hóa, đấng bề trên, không dám vạch ra, dù là chỗ sai đạo lý. Thí dụ, ta là thiền sư, đặc biệt hơn, cao hơn, đáng tôn trọng hơn các sư khác. Tôn của ta, thiền tôn, đặc biệt hơn, sâu sắc hơn, cao hơn Tịnh Độ Tôn, Pháp Hoa Tôn, Hoa Nghiêm Tôn, các tôn khác, vân vân. Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Phát huy bát nhã ba la mật để thành Phật, không có trí tuệ thì đừng nói tôn gì giáo, khoe ra bị người ta cười cho đó. Tham thiền 74. Tham danh ma tự thán. Tham danh mi đã hại ta rồi, ác khẩu vọng ngôn hủy nhục người, mộng đẹp không thành, đau đớn quá. Thân tàn danh bại, kiếp phù du. Đại lão danh sư tự thán: vô minh mi đã hại sư rồi, sự nghiệp chưa thành tuổi tác trôi, sống với mộng mơ vui ảo tưởng, thân tàn tâm muội kiếp phù hư. Trực chỉ đề cương: ma, một từ ngữ, một danh ngôn trừu tượng, xưa nay không thấy biết chúng nó ra sao. Chỉ có một số người nhẹ dạ, dễ tin, yếu nghị lực, ít lý trí, thấy và biết ma qua tưởng tượng của chính mình. Kinh điển Phật dạy, người đệ tử Phật tu hành phải cảnh giác bốn thứ ma. Ma không hình mạo, dáng đứng, tướng đi, hay trọng lượng, kích thước, quy mô gì hết. Nhưng nó có thể cản ngăn, chướng ngại, phá rối giang dở bước tiến tu của người con Phật. Bốn thứ ma đó là: một, ngũ ấm ma; hai, phiền não ma; ba, thiên ma; bốn, tử ma. Đến thế kỷ 21, Như Huyễn Thiền Sư phát hiện thứ ma con cháu của bốn thứ ma cổ đại nói trên. Ma con cháu này có tên ma tham danh. Nó rất danh mãnh, khôn quỷ, quá quắt, xảo quyệt. Nếu là người thường, ai cũng sợ nó, phải kiêng nể nó, thấy và gặp nó là cung kính, tôn trọng nó ngay, vì nó có tánh hấp dẫn người ta. Bốn thứ ma cổ đại thường tác hại những người đệ tử Phật quyết chí tu trơn, tu chính, tu giải thoát. Còn tham danh ma trái lại, nó khắn khít, thân cận, nó gá nhập vào những thành phần cao sang, quyền tước, sự nghiệp tiền tài, dư ăn, dư để, những đại đức tăng ni, thậm chí đại lão hòa thượng đã có chùa to, tháp lớn, nghĩa địa, nhà mai táng, cơ sở, tự túc kinh tế, cho thuê để cốt rụi cho tàn, cả chục chức tước, danh phận đầy tràn danh thiếp. Đó là môi trường hoạt động rất hiệu quả của tham danh ma. Tham danh ma là hàng con của thiên ma, hàng cháu của ngũ ấm ma. Đệ tử Phật sống ở thế kỷ 21 này bị sự tác hại của tham danh ma không kém gì sự tổn thất của hội chứng H5N1, của chứng lở mồm long móng đối với gia súc gia cầm, mà nhân loại phải đau đớn gánh chịu trên toàn thế giới. Tham thiền 75. Tắm Phật. Con nay tắm gội các Như Lai, trí tịnh trang nghiêm công đức khai. Năm trược chúng sanh xin gột rửa, pháp thân nguyện chứng với Như Lai. Ca tỳ la vệ chẳng từng sanh, rừng ấy ta la không diệt tận. Chẳng diệt không sanh dòng dõi Phật, thấy mình tắm Phật mắt thong manh. Năm tháng ngày sanh nói bá dơ, vua nào sanh Phật chớ ngây thơ. Rồng đâu phun nước, ồ huyễn hoặc. Nói đến hoa sen để biểu trưng. Trực chỉ đề cương: đạo Phật, Phật giáo hay giáo hội Phật giáo, với những tên gọi đó, người đệ tử Phật thông thường nghe qua như có chút gì hãnh diện, tự tin, tự hào, sung sướng. Bởi vì đạo Phật cũng được liệt vào hàng giáo hội của những bộ phận người có tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới như các tôn giáo khác. Bởi vì đã là tôn giáo tín ngưỡng, thì được hưởng quyền tôn trọng tự do tín ngưỡng. Không tự tin và hãnh diện sao được? Đó là một ý lành thiện cảm đáng quý. Từ thiện cảm nhiệt tình với đạo Phật, người ta rất đắc chí rằng đạo Phật ta đang tín ngưỡng cũng là một tôn giáo được thế giới công nhận. Một tôn giáo được nhiều người tín ngưỡng tôn trọng trong nước, ngoài nước, được đại diện các nước liên kết trên thế giới công nhận, điều đó không phải tôn giáo tín ngưỡng nào muốn cũng được. Đứng vào vị trí tôn giáo được thế giới công nhận, người môn đồ của tôn giáo ấy vui mừng là lẽ tất nhiên. Riêng Phật giáo, người đệ tử Phật chân chính, có học, có kiến thức Phật học, bậc thạc đức cao tăng, không vui khi nghe môn đồ đệ tử mình tin và hiểu Phật giống như những người tín hữu có tôn giáo, họ tín ngưỡng một giáo điều. Đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật không bắt buộc người đệ tử phải tin lời Phật mà không tư duy, quán chiếu, gạn lọc qua lý trí của mình. Vậy mà Phật giáo ngày nay, hình thức thờ phụng, nghi lễ cúng kính đã chuyển thành tôn giáo đa thần, hồi nào không ai hay biết. Ngày Phật đản sanh cho đến thế kỷ 21 này, bậc chơn tu không nhìn ra ngày kỷ niệm Phật đản sanh. Nghi lễ cung kính Phật vượt ngoài tưởng tượng của Như Lai. Lớn ơi là lớn, văn nghệ, văn hóa, triển lãm, nghệ thuật, linh đình, tụng niệm, cầu nguyện, đủ thành phần cơ cấu lễ nghi. Có điều ngộ nghĩnh, ai để ý mới biết, đó là bài kệ đọc tụng buổi lễ tắm Phật của Phật giáo Bắc Tông. Tụng để có tụng, chứ chẳng ai quan tâm tụng để làm gì, ý nghĩa bài kệ ấy nói gì, dạy gì. Kệ rằng, ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm, nhãn trung khán kiến trùng thiêm tiết, kim chiêu chánh thị tứ ngoạt bát, tịnh phạn vương cung sanh tất đạt, phốn thủy cửu long thiên ngoại lai, bổng túc liên hoa tùng địa phát. Muốn hiểu ý nghĩa bài kệ ấy, xin giới thiệu hãy đọc bài thi ca tắm Phật của Như Huyễn Thiền Sư ở trên.